Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 58 của Đọc sách cùng An. Số hôm nay chào mừng trọn vẹn 2 năm An ra mắt các bạn. Thời gian gần đây do công việc bận rộn nên mình không thể thu âm đều đặn được. Cũng rất tiếc là chất lượng thu âm vẫn chưa được cải thiện. Nhưng có một thứ vẫn duy trì, đó là cái tâm muốn làm. Những ý tưởng vẫn luôn lóe lên khi bất chợt gặp một điều gì đó hay ho, hoặc một việc muốn lan tỏa để tạo năng lượng tích cực. Cũng là để có thể giới thiệu đến các bạn những cuốn sách mà mình cảm thấy hay. Đồng thời, đây cũng là cách để mình có thể duy trì thói quen đọc sách. Số ngày hôm nay, mình muốn cảm ơn những dòng chia sẻ của các bạn đã gửi về cho An trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã cho An cơ hội đồng hành trên đường đến trường hay đi làm, để An đưa bạn vào giấc ngủ hoặc là đi qua giai đoạn khó khăn cùng bạn. Mỗi một dòng chia sẻ như vậy cho mình thêm động lực để làm kênh, đôi khi cũng là để giúp chính mình. Bản thân mình cũng có những đêm khó ngủ, cũng có những khi mệt mỏi hay căng thẳng, và đọc sách cùng An chính là nơi giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, an hơn. Thời gian gần đây, có một từ khóa mà xuất hiện trong đầu mình khá là nhiều lần, nên mình nghĩ có lẽ nên chia sẻ một chút trong số đặc biệt này. Đó là từ khác người. Khi từ này bật lên, có gợi trong bạn cảm xúc gì không? Với mình thì rất nhiều. Trong suốt giai đoạn lớn lên, mình luôn cảm thấy khác mọi người. Cách mình nhìn nhận mọi thứ, niềm tin của mình và cả những tiến trình mình trải qua, tất cả mọi thứ mình luôn cảm nhận có một sự khác biệt hơn so với mọi người. Trong giai đoạn khó khăn nhất mình trải qua, mình được nghe rất nhiều lần lời nhận xét rằng mình khác người. Với mình khi ấy, đây là một lời chê không hề nhẹ nhàng. Mình cảm nhận nó có nghĩa là mình không bình thường. Nó khiến cho mình cảm thấy tồi tệ về bản thân mình. Có điều, mình là đứa khá bướng bỉnh, nên thay vì hòa nhập vào để cho giống với mọi người, thì mình chấp nhận chuyện thu mình lại để rèn nội tâm bên trong và giữ những điều mà mình tin là đúng. Thời gian ấy không hề dễ dàng chút nào. Bên trong mình luôn có sự mâu thuẫn, nghi ngờ bản thân về những gì mình tin tưởng, rằng khi không được vây quanh bởi mọi người, không có phe phái bè cánh bảo vệ, thì là mình đang đi sai đường, đi ngược lại với số đông, rồi lại trách móc bản thân sao không giống với mọi người cho dễ sống, sao để bản năng mạnh mẽ dẫn lối để chuốc vào những rắc rối không đáng có. Nhiều vô kể. Duy chỉ có một niềm tin không thay đổi, đó là mình tin rằng chỉ cần nội lực mình được vững vàng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Nên điều quan trọng là làm sao để cho bên trong mình được vững chãi, chứ không phải là làm sao để giống mọi người. Và hành trình ấy không hề đơn giản chút nào. Mình có thể mô tả nó như thế này: khi bạn ngã, bạn đóng cửa thu mình lại để rèn luyện. Rồi khi cảm thấy đủ vững thì mở cửa ra đi tiếp. Đi thêm một chút lại có thử thách khiến cho bạn ngã. Rồi bạn lại đóng cửa thu mình, rèn luyện xong rồi lại mở cửa ra đi tiếp. Vòng tròn ấy cứ thế tiếp diễn. Khó khăn vẫn cứ xô vào bạn. Nhưng đến một thời điểm khi ít nhất bạn cũng có chút vững vàng bên trong. Đến khi ấy, bạn cảm thấy mình không cần đóng cửa thu mình nữa. Ấy là khi bạn biết rằng mình đã có chút trưởng thành và cũng đáng để tự hào rồi. Bản thân mình vẫn đang đi trên hành trình ấy. Cũng chưa biết mình đã đến được giai đoạn đáng tự hào ấy chưa, nhưng mình đã biết cái sự khác người của mình thật sự là một món quà. Dù rằng việc nhận món quà ấy và giữ nó bên mình đôi khi khiến mình chịu không ít những tổn thương bởi định kiến và số đông, nhưng bây giờ, thay vì nghi ngờ và trách cứ bản thân, mình đã biết cách trân trọng và yêu thương nó nhiều hơn. Bạn cũng vậy nhé. Cho dù người khác có nói xấu về bạn như thế nào đi chăng nữa, có làm cho bạn tổn thương đến đâu đi chăng nữa, thì người đầu tiên cần ôm ấp, vuốt ve cho dịu những nỗi lòng. Người đầu tiên cần yêu thương và trân trọng con người ấy. Không ai khác, chính là bạn đấy. Ngày còn nhỏ, mình rất thích đọc truyện cổ tích, bởi vì có công chúa và hoàng tử. Hồi ấy, nhà không có điều kiện để mua hoặc thuê những cuốn truyện mới cóng như bạn bè, nên mình hay mượn truyện ở thư viện của huyện để đọc. Trong thư viện có bao nhiêu cuốn truyện cổ tích thì mình đọc, mình tìm cho bằng hết. Và trong hàng bao nhiêu câu chuyện cổ tích ấy, có một câu chuyện gây ấn tượng mà mình vẫn nhớ đến tận bây giờ. Nếu bạn nghe kênh của mình thường xuyên, bạn sẽ nhận ra câu chuyện này đã từng được kể. Nhưng hôm nay mình muốn kể lại nhân chủ đề đặc biệt này. Chuyện kể về một nàng công chúa sống trong cung điện cùng rất nhiều nàng công chúa khác. Cô có một nỗi phiền muộn là tại sao mọi người không ai thích mình hết. Cô đem nỗi lòng này kể lại cho bà tiên. Bà tiên mới chỉ cô đến một bờ suối, nơi tâm hồn của cô đang đói rách và héo mòn. Bà bảo rằng con hãy chăm sóc thật tốt cho tâm hồn của mình, rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con. Nàng công chúa làm theo. Cô tắm rửa cho tâm hồn mình, thay quần áo đẹp và thường xuyên mang thức ăn ngon đến. Cuộc sống của cô từ đó cũng thay đổi theo, mọi người yêu thương và quý mến cô hơn, nên việc chăm sóc tâm hồn càng được duy trì đều đặn hơn. Câu chuyện mình đã đọc khá lâu rồi. Những chi tiết nhỏ có thể khác nhau ở mỗi lần kể, nhưng nội dung chính thì mình không thể quên được. Rằng việc cụ thể hóa tâm hồn ta như một con người cần được chăm nuôi cẩn thận sẽ giúp cho cuộc sống của ta được vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. Cuốn sách của ngày hôm nay có tựa đề Sống một cuộc đời đáng sống của tác giả Maria Shriver. Cô là nhà báo người Mỹ, sinh trưởng trong một gia đình danh giá, gia đình Kennedy. Cô luôn trăn trở làm sao để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Và cuốn sách này là tổng hợp của những bài báo của cô. Những bài báo chất chứa những suy tư mà như cô chia sẻ là hy vọng nó sẽ giúp mọi người vượt lên trên những ồn ào bát nháo của cuộc sống thường nhật bằng cách nhặt nhạnh, gom góp xây nên một con đường truyền cảm hứng, thúc đẩy ta tiến lên phía trước. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi là người mà tôi chọn trở thành. Tôi không phải là những gì đã xảy ra với mình, tôi là những gì mà tôi chọn trở thành. Trích dẫn của Kat Jung. Câu nói đó ẩn chứa nhiều sức mạnh và nguồn cảm hứng. Bạn trở thành người thế nào là tùy thuộc vào bạn, tùy vào trí tưởng tượng, tùy vào ý chí và lòng quyết tâm và vào những lựa chọn của bạn. Ngay từ hồi nhỏ, tôi vốn đã bị mê hoặc bởi hành trình cuộc đời của biết bao nhiêu người. Tôi ngấu nghiến đọc hàng trăm hồi ký, tự truyện, đã phỏng vấn vô số người trên khắp nẻo đường đời. Lúc nào cũng bị thôi thúc phải tìm hiểu cái cách người ta dàn xếp những thăng trầm, những khúc quanh trên đường đời của họ, rồi cả những bất trắc ập đến với họ, Nói tóm lại là những lựa chọn của họ. Và điều tôi học được là không cuộc đời nào đi theo một con đường thẳng tắp cả. Cuộc đời ai cũng đầy những sai lầm, những khổ đau, những hối tiếc dằn vặt. Và tôi cũng biết được rằng chẳng ai sống một cuộc đời hoàn hảo. Cho dù ta có sinh trưởng trong một gia đình thanh thế hay không, cũng chẳng ai miễn nhiễm với chuyện đấu tranh. Nếu không phải tinh thần, cảm xúc, thể chất thì cũng là tài chính hay sự nghiệp. Tất cả mọi người, ai cũng gặp gian khó để rồi phải nỗ lực vượt qua. Nhưng thường cuộc chiến đó luôn rất khắc nghiệt, sống còn và đơn độc. Song, tin tốt lành là mỗi ngày đều mở ra trước mắt ta cơ hội lựa chọn cho sự khởi đầu mới. Cho nên, trong ngày hôm nay, hãy xuất phát ở ngay tại nơi bạn đang đứng, không phải tại nơi bạn ước muốn tới, mà ngay tại nơi bạn đang đứng. Tôi biết ơn nhận thức này đến nhường nào, bởi vì tôi đã mất rất nhiều thời gian tự hành hạ, xỉ vả bản thân về những chọn lựa mình đã chọn. Đến nỗi tôi nghĩ muôn đời mình sẽ mãi cứ ngồi tiếc nuối cho những cơ hội mình đã để vụt mất, do quá sợ hãi mà không dám nắm bắt, để rồi cứ đinh ninh rằng cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với đời mình nữa đâu. Không thì tôi lại tự huyễn hoặc bản thân bằng việc cứ chú tâm vào một tương lai trong mộng tưởng, nơi tiên cảnh toàn những điều tuyệt vời đúng như mình mơ. Nhưng rồi tôi cũng tỉnh ngộ rằng cứ sống mãi trong quá khứ hoặc tương lai chỉ khiến đầu óc mình quay cuồng, xa rời thực tế và bị cắt lìa khỏi hiện tại. Cho nên ngày hôm nay tôi chọn sống ở hiện tại. Chính kiến của tôi đúng thật là chính tôi ngày hôm nay. Tôi luôn ý thức để đừng phán xét bản thân hay phán xét người khác. Và thế là tôi khám phá ra rằng hóa ra tất cả thời gian và sức lực bị tôi tiêu hao vào quá khứ hay tương lai giờ lại được dành cho gia đình, bạn bè và những sứ mệnh của cuộc đời tôi. Nói ngắn gọn là cuộc đời thực tại của chính tôi. Một trong những câu châm ngôn tôi thích nhất là lời nói được cho là của Ralph Waldo Emerson: thứ nằm đằng sau ta, cũng như thứ nằm đằng trước ta, chỉ là những thứ còn con nếu đem so với thứ nằm bên trong chính ta. Thế nên ngày hôm nay, hãy bắt đầu từ chính nơi bạn đang đứng. Quá khứ đã đi rồi, tương lai chưa hiện hữu nơi đây. Ngày hôm nay đang trao cho mỗi chúng ta cơ hội để trở thành con người mà mình muốn. Không phải là người hôm qua hay ngày mai ta ao ước trở thành, mà đích xác là người ta đang ở tại đây. Hãy giúp con lựa chọn được những điều tốt cho con và những người con yêu thương. Hãy giúp con trở thành đúng người mà con nguyện. Hãy giúp con tin chắc và nói dõng dạc rằng trong ngày hôm nay con đủ đầy và xác đáng. Hãy giúp để con biết được rằng mỗi ngày là một món quà để con có khởi đầu mới. Nhìn thấy ngọc quý trong ta. Sự hằn học thâm sâu nhất với chính mình, sự hãm hại tàn độc nhất với chính mình là cứ mãi ấu trĩ, không có dũng khí và lòng tự tôn để nhìn vào bản thân một cách trung thực và bao dung. Trích dẫn của Pema Chodron. Bạn đang nhìn vào tấm giấy gói quà hay bạn đang nhìn vào ngọc quý bên trong nó? Cho dù bạn là ai, cho dù bạn bao nhiêu tuổi thì thách thức cũng như nhau. Ta phải làm thế nào để nhấc tia nhìn ra khỏi mảnh giấy gói lấp lánh mà ta nhầm tưởng là mình, để chuyển hướng nhìn vào ngọc quý bên trong. Thứ ngọc quý chính thật là ta. Khó lắm. Tôi liên tưởng đường đời là đường đua marathon đầy gian nan, đòi hỏi phải có sức chịu đựng bền bỉ. Tôi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với thay đổi thì cam go biết chừng nào. tuổi tác già đi, chứng kiến gia đình chuyển chỗ ở, bạn bè đổi thay, rồi cả những ước vọng của chính mình cũng thay đổi. Tất cả những thứ đó nhiều lúc nghiệt ngã đến mức làm lu mờ, ngăn cản ta nhận được vẻ đẹp ẩn tàng bên trong đời sống. Sự thật là hết thảy chúng ta đều mong muốn ai đó khác nhìn thấy ngọc quý bên trong mình. Dù trẻ hay già, chúng ta đều ao ước được người khác nhìn nhận chân giá trị của mình. Thế là chúng ta ra sức làm cho người khác phải chú ý, phải nhận ra cho bằng được giá trị của chúng ta. Như vậy khác nào ta đem trao cho họ cái quyền năng quyết định xem ta có phải là ngọc đáng được trân quý hay không. Trong khi cái quyền năng ấy thật sự là của chính ta cơ mà. Quyền năng ấy là của bạn, đừng đem vứt nó đi. Tôi biết chứ, bởi vì tôi đã từng đem vứt nó đi rồi, mà lấy lại nó thì vô cùng gian truân. Đôi lúc tôi nhìn vào trong gương và tự hỏi, cái người đang nhìn chằm chằm vào tôi kia là ai? Nhưng rồi tôi hay thấy trước mắt mình hiện ra hình ảnh già nua của hai đấng sinh thành. Cảm nhận tình yêu thương cha mẹ trong tôi không hề suy chuyển. Vậy nên hãy nhận biết điều này, bạn là ngọc quý. Đừng để bị giảm giá khi lớp giấy gói nhăn nhúm hay tưa sờn. Có ngọc quý bên trong lớp giấy gói ấy đấy. Vậy nên tôi quyết định, từ nay tôi sẽ làm cái điều tôi đã làm với cha mẹ. Luôn yêu thương chính mình, bất kể mình đang ở tuổi nào. Đừng đánh giá bản thân bằng sự phán xét và chỉ trích, mà hãy nâng niu bản thân bằng những ý nghĩ nhân từ, những ý nghĩ yêu thương, để rồi lại đem những suy nghĩ chan chứa tình yêu thương ấy phản chiếu lên người khác. Nhất định tôi sẽ chiêm nghiệm bản thân, tinh thần, linh hồn, trái tim tôi ngay từ bây giờ. Hãy mở mắt ra, hãy nhìn vào chính bạn, hãy cảm nhận vẻ đẹp là chính bạn. Con an yên với thực tại là con được yêu thương và coi trọng, bất chấp những khiếm khuyết của con, bởi vì bản thân con không giỏi hơn hay kém cỏi hơn bất kỳ ai khác. Hãy chỉ dạy cho con cách tôn trọng, cảm mến và phụng sự người khác như cách con luôn được yêu thương. Các bạn vừa lắng nghe xong hai mẩu nhỏ của cuốn sách Sống một cuộc đời đáng sống của tác giả Maria Shriver. Ngày hôm nay thì phần trích đọc này hơi ngắn. Mình hứa với các bạn rằng số tiếp theo thì mình sẽ trích đọc nhiều hơn. Nhưng mình muốn dừng lại ở câu chuyện này để gửi đến các bạn một thông điệp. Dù cuộc sống bên ngoài có khó khăn như thế nào, dù mọi người có nhìn nhận bạn như thế nào, thì hãy nhớ rằng bên trong bạn luôn có một viên ngọc. Và hãy biết yêu thương và trân trọng lấy mình nhé. Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.